Thuần chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy tu đại pháp, con không sợ chịu khổ. Tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử đại pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Hành trình tu luyện của một tiểu đệ tử 9 tuổi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Cháu là một học viên Đại Pháp. Năm nay cháu 9 tuổi. Ông bà và bố mẹ cháu đều là học viên. 1. Khỏi bệnh. Theo như mẹ cháu kể, thì cháu sinh ra đã có một nốt đỏ ở lòng bàn tay. Vết bớt này gọi là u máu. Cháu được dặn là nếu để cho nốt bớt đó vỡ ra, thì cháu sẽ bị chảy máu đến chết. Hàng ngày bố mẹ cho cháu nghe bài giảng của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng nốt đỏ đó đã tự nhiên biến mất. Bà cháu kể rằng mẹ cháu đã bị u xơ cổ tử cung khi sinh cháu. Sau khi hạ sinh cháu, khối u đó đã tuột ra. Cháu tin rằng sư phụ Lý đã bảo hộ cháu. Sau khi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp, cháu luôn tu luyện tinh tấn. Nếu cháu không tu tốt, cháu sẽ không thể trở về ngôi nhà trên thiên thượng của mình. Khi năm 6 tuổi gì đó, cháu đã bị sốt 42 độ. Trong suốt 10 ngày, cháu ăn uống rất khó khăn. Điều này khiến cháu sụt cân rất nhiều. Mẹ cháu bán quần áo, vì thế cả ngày cháu ngồi trên ghế ở cửa hàng của mẹ. Bố mẹ cháu rất lo lắng, vì thế mẹ cháu đã mua miếng hạ sốt để dán lên trán cho cháu. Tuy nhiên, cháu tin vào huyền năng của Đại Pháp và cháu biết cháu không có bệnh gì hết. Cháu không muốn dùng những miếng hạ sốt đó, nhưng bố cháu không nghe. Cháu tức giận và hét lên. Chỉ bởi vì bố mẹ đã không bỏ được chấp trước vào con, nên con vẫn chưa khỏi ốm đó. Cháu không biết tại sao cháu lại nói như vậy, nhưng ngay lập tức, mẹ cháu đã thôi không dùng miếng hạ sốt đó nữa. Cháu tin rằng sư phụ Lý sẽ bảo hộ cho cháu, và dĩ nhiên việc nhẩm hồng ngâm sẽ giúp cháu đỡ hơn. Bằng việc tiếp tục nhẩm hồng ngâm và nghe bài giảng của sư phụ, cơn sốt của cháu đã biến mất. 2. Được và mất đức. Khi cháu lên 8 tuổi và bắt đầu đi học, một bạn cứ hay đánh cháu, khiến cháu tức giận. Nhưng rồi cháu nhớ sư phụ giảng, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Sydney. Cháu không thể hành xử như cách mà bạn đó đã làm, vì thế cháu đã ước chế bản thân và không làm gì cả. Hàng ngày bạn ấy tiếp tục đánh cháu, và cháu cũng không mách chuyện này với ai. Một hôm, khi bạn ấy đang đánh cháu, cháu tự nhủ bạn ấy nên dừng lại. Chẳng phải bạn ấy đang cho cháu toàn bộ khối đức bằng việc đánh cháu sao? Sau đó, quả nhiên bạn ấy đã dừng lại. Kể từ đó, cháu biết rằng bất kỳ ai đánh cháu thực ra là đang giúp cháu bằng cách cho cháu đức. Năm nay cháu lên lớp 2 và cháu đã buông lời trong việc học các bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Hồi học lớp 1, cháu đọc nhiều hơn. Trong lớp có một bạn khác cũng hay đánh cháu. Cháu không muốn giống bạn ấy, nhưng bạn ấy vẫn tiếp tục đánh. Sau khi bị đánh 2 tuần thì cháu sợ đến trường. Cuối cùng cháu quyết định nói với cô giáo về chuyện này. Cô giáo đã phạt bạn ấy và bạn ấy đã không được phép ra chơi nữa. Bạn ấy phải ở trong lớp và không được đi vệ sinh. trong khi tất cả các bạn khác được chạy ra ngoài chơi. Cháu cảm thấy tội cho bạn ấy và nghĩ rằng đáng lẽ cháu không nên mách cô giáo. Có lẽ việc cháu thiếu tinh tấn trong tu luyện đã góp phần vào chuyện đã xảy ra và cháu đã sai khi mách cô giáo. Cháu thích xem các phim hoạt hình và mẹ cháu đã hạn chế chỉ cho cháu xem mỗi tối một tập. Tuy nhiên, cháu muốn xem nhiều hơn và vẫn tiếp tục xem. Sau khi cháu xem nhiều như vậy, thì mẹ cháu đã nói với cháu về việc xem tivi nhiều quá cũng là một chất trước cần phải bỏ. Kết quả là cháu đã thôi không xem nữa. Nếu cháu có quá nhiều chất trước, thì cháu sẽ bị thụt lùi và không thể tiến bộ trong tu luyện. Cháu đã từng thi với ông, xem ai có thể ngồi song bàn khi thiền định lâu hơn. Cháu có thể ngồi song bàn 1 giờ đồng hồ, nhưng ngày hôm sau, ông cháu đã thắng cháu bằng việc ngồi song bàn 1 tiếng rưỡi. Ngày sau đó, cháu cũng ngồi song bàn 1 tiếng rưỡi. Qua việc này, cháu hiểu mình cần phải tu bỏ tâm tranh đấu. 3. Khích lệ gia đình. Khi bác cháu bị đau lợi, bác ấy đã ăn lén uống thuốc. Cháu hỏi bác ấy, bác vẫn là học viên đúng không ạ? Bác tin sư phụ chứ? Cháu đã rời đi sau khi hỏi bác ấy. Sau đó bác cháu đã gặp mẹ cháu và nói, con gái em nói đúng. Sau khi cháu nói chuyện với chị đã vứt hết thuốc đi. Làm sao mà chị có thể tiếp tục uống thuốc sau khi bị một đứa trẻ gọi ra nói chuyện được chứ? Chị sẽ chỉ luyện công và cơn đau sẽ hết. Cháu đã rất vui khi nghe thấy điều ấy. Cháu đã tặng bác ấy một quả cam để khích lệ bác ấy. Khi mẹ cháu bị đau bụng, mọi người bảo mẹ cháu đi khám. Mẹ cháu dao động và không thể quyết định được là có đi hay không. Cháu nói với mẹ, nếu mẹ đi khám và bác sĩ không tìm ra bệnh gì thì mẹ sẽ bị tốn tiền. Nếu bác sĩ tìm ra bệnh thì mẹ sẽ luôn nghĩ về nó. Chẳng phải đó là một chấp trước sao? Sư phụ giảng là mẹ sẽ không thực sự bị bệnh gì hết. Nếu mẹ tín sư thì chắc chắn mẹ sẽ không có bệnh gì hết. Khi nghe thấy điều này, mẹ cháu đã quyết định học pháp nhóm. Sau đó, cơn đau đã biến mất. 4. Hỗ trợ việc giảng chân tướng về Đại Pháp. Cứ chủ nhật hàng tuần khi cháu rảnh rỗi, cháu sẽ đi cùng bà hoặc mẹ khi họ ra ngoài giảng chân tướng để thức tỉnh mọi người. Họ nói với mọi người về pháp luân Đại Pháp và sau đó cháu tặng những miếng bùa may mắn. Cháu sẽ chạy lại nói với mọi người rằng, xin chào, xin hãy cầm lấy miếng bùa này, nó sẽ bảo hộ cho quý vị. Hầu hết mọi người đều háo hức nhận một cái và sau đó những học viên lớn tuổi hơn đi cùng cháu sẽ giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các cô bác ấy đều vui vẻ khi cháu đi cùng và cháu cũng thích phối hợp với họ. Sư phụ Lý rất vui khi cháu thức tỉnh mọi người và cũng bảo hộ cháu. Ví dụ, một hôm cháu đi cùng mẹ khi mẹ cháu nói với mọi người về Đại Pháp. Một chiếc xe ô tô đi rất nhanh ở phía sau cháu và ngay trước khi đâm vào cháu, một luồng lực đột nhiên kéo giật cháu và cháu nhảy sang một bên. Chiếc xe suýt nữa thì đâm vào cháu. Mẹ cháu run bắn người, nhưng cháu biết sư phụ đã bảo hộ cháu khỏi bị thương. Đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực. Trích Sư Đồ Ân Hồng Ngâm 2. Tạm dịch: đệ tử chính niệm mà đầy đủ, thì sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời. Hôm đó, trường cháu đã tổ chức lễ gia nhập đội thiếu niên tiền phong và kéo cờ. Cháu đã phát chính niệm và nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Đột nhiên mũi cháu bắt đầu đổ màu cam, vì thế cháu đã được đưa đến phòng y tế và cuối cùng không tham dự buổi lễ đó.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.